trong Chúa ôi xưa. Bao ngày tháng qua Chúa vẫn chở che dìu dắt con, dù trong đêm tối con vượt qua thung lũng sâu, Chúa vẫn ân cần dìu con tới quê bình an. Tình yêu Thiên Chúa ơi thiết tha, con mãi tụng ca danh Thánh Cha, suốt cả đời con xin khắc ghi tình Cha hải hà. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân ở hoa.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây không lâu diễn ra một vụ xử án rất cảm động. Đó là cách đây 19 năm, một tài xế xe tải say rượu đã gây ra tai nạn và làm cho em bé tên Vi mới được 1 tuổi phải mang thương tật suốt đời. Suốt 19 năm qua, bé Vi nay là một thanh niên 20 tuổi đã phải sống trong cay đắng tủi hờn, đi đâu cũng bị khinh tởm ruồng rẫy. Gia đình cũng đã phải chia sẻ nỗi đau khổ không kém. Mới đây, người tài xế sau thời gian dài lẩn trốn đã bị bắt và đem ra xét xử. Tại tòa, trước khi bị chánh án buộc tội, các nạn nhân và những người liên hệ được phép tiến lên phát biểu cảm tưởng, trong đó có anh Vi. Nhiều tâm tư, căm thù, uất hận, thương cảm đã được phát biểu, nhưng có 3 tâm tư đã gây chú ý cho mọi người nhất. Bố của anh Vi tiến lên trước tòa và nói: trong suốt 19 năm qua, tôi không biết nên cầu cho con tôi sống hay xin cho nó chết. Cầu cho sống thì quả là đau khổ cho nó quá, bởi vì sau khi tai nạn xảy ra, hai cánh tay con tôi bị cắt cụt, chỉ có khúc xương và cục thịt lủng lẳng ở hai đầu cánh tay. Gương mặt bị phỏng nặng và biến dạng, môi cũng như mí mắt không còn nữa. Da thì chảy ra nên không còn hình thù của một gương mặt con người, đến nỗi các đứa bé khác khi nhìn vào thì tưởng là nó đeo mặt nạ. Bước đến đâu, con tôi cũng bị khinh tổn hất hủi, cho nên tôi không biết có nên cầu cho nó sống không. Còn cầu cho nó chết thì tôi không thể, vì tôi là người tin Chúa, nên tôi không thể cầu cho ai chết được hết. Đến phía người mẹ của Vi tiến lên và nói: trong suốt 19 năm qua, tôi đã phải đau cái nỗi đau của con tôi. Như khi bé được 5 tuổi đã hỏi tôi: mẹ ơi, khi nào thì các ngón tay của con mọc ra hả mẹ? Hay lúc được 8 tuổi, bé đã thắc mắc: mẹ ơi, sao da của con không được trơn như của mẹ hay của mấy em vậy? Người mẹ vừa thổn thức vừa nói tiếp: tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết ôm lấy con tôi mà khóc, mà thương nó thôi. Cuối cùng anh Vi cũng tiến lên để nói những lời có tính cách quyết định cho bản án. Anh hướng về phía người tài xế và nhẹ nhàng nói: thưa ông, nếu không có đức tin thì có lẽ tôi đã kết thúc đời mình từ lâu rồi. Đời tôi sẽ bị kết thúc bởi sự chối từ kinh tổn của người khác, hoặc khi tôi chợt nhìn vào trong gương và thấy được nét mặt kinh khủng của mình. Nhưng tôi không muốn hủy diệt đời mình trong sự thù hận ghen ghét. Tôi không thù ông, không giận ông và cũng không kết án ông. Tôi chỉ xin nói với ông một điều cuối cùng này. Bất cứ chuyện gì có xảy đến thì cũng hãy biết rằng ơn phúc của Thượng Đế vẫn hằng tràn đầy trên chúng ta, vì Ngài yêu thương chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, anh Vi thật là một người hùng. 19 năm qua, anh đã mang nơi mình những thương tật bị biến dạng, không còn hình dáng một con người. Thế nhưng, khi đứng trước tòa, anh đã nói lời tha thứ cho người đã gây đau khổ cho mình. Lời nói sau cùng của anh, bất cứ chuyện gì có xảy đến, thì cũng hãy biết rằng ân phúc của Thiên Chúa vẫn hằng tràn đầy trên chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta. Không phải là một câu nói suông, nhưng là cảm nghiệm sống mà anh đã trải qua, cảm nghiệm về tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho cuộc đời anh, dù anh phải chịu những đau khổ và mất mát. Thánh sử Gioan đã viết lên trong Tin Mừng những lời thật tha thiết như sau: Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con của Ngài cho thế gian. Chính khi cảm nhận được tình yêu lớn lao của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình, mỗi người chúng ta mới có khả năng yêu thương và tha thứ cho những kẻ đã gây đau khổ cho mình. Như trường hợp của anh Vi ở trên, thay vì lên án và trả thù những kẻ đã gây hại mình, thì anh đã nói lời tha thứ. Thay vì nhìn thấy tai họa đổ xuống trên đời mình là một nghiệt ngã đáng nguyền rủa, thì anh lại đón nhận bằng lòng yêu mến tin tưởng. Thay vì oán trách số phận, anh đã nhận ra ơn lành của Chúa vẫn hiện diện bên cạnh đời mình. Sở dĩ anh đủ can đảm tha thứ cho người gây đau khổ cho mình là vì chính anh đã cảm nghiệm được sự tha thứ của Thiên Chúa. Lời kinh mà chúng ta vẫn cầu nguyện hàng ngày là: Xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ với chúng con. Trước mặt Chúa, mỗi người chúng ta đều là những tội nhân. Nếu có sự tha thứ nào từ phía chúng ta, là bởi vì chính chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ mọi hình phạt bằng cái chết của Ngài. Nhận ra ơn tình yêu to lớn và những ơn lành trọng đại của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu trên thánh giá, Chúa đã nói lời tha thứ. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Chúa đã tha thứ cho người đã kết án chết cho Chúa. Chúa đã tha thứ cho quân lính đã đóng đinh Chúa vào thập giá. Chúa đã tha thứ cho các môn đệ đã phụ ân tình Chúa. Xin Chúa cho chúng con cũng biết nói lời tha thứ khi anh em xúc phạm đến con. Chúa ơi, với bản tính con người bất toàn, thì nói lời tha thứ là một điều không dễ dàng chút nào. Bởi thế chúng con nài xin Chúa ban ơn cho chúng con, để chúng con dám sống và chọn lựa theo lối sống của Chúa. Ngày qua ngày, xin cho chúng con luôn nhận thấy tình yêu mà Chúa đã ban cho con người tội lỗi chúng con bằng cái chết của chính Ngài. Nhờ thế chúng con mới đủ khả năng nói lời tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con. Amen.
Hằng khát khao nương tựa vào Chúa mỗi phút giây. Chúa hằng chở che tháng ngày con đâu sợ hãi chi. Mặc cho mưa gió hay hiểm nguy con bước đi. Chúa vẫn dịu dàng dìu con tới quê bình an. Tình yêu Thiên Chúa ôi thiết tha, con mãi tụng ca danh Thánh Cha. Suốt cả đời con xin khắc ghi tình Cha hài hà. Đời bao sóng gió con vững tin, Chúa là hải đăng dõi bước con, giúp con trung thành hành trình xa bước chân ở hoa.